đảng viên của Đại Việt Quốc dân đảng. Cuộc phỏng vấn được thực hiện tại Houston, Texas, ngày 4 tháng 10 năm 1986. Người thực hiện cuộc phỏng vấn: Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sư chính trị học, trường Đại học George Mason.
Thưa anh,
dạ. Thưa anh, tôi được thực hiện cuộc phỏng vấn này để tìm hiểu về vai trò của và nhất là tổ chức của các đảng phái Việt Nam, đảng phái quốc gia Việt Nam từ giai đoạn 1945 đến năm 1954. Trong đó anh đã đóng góp phần lớn. Xin anh cho biết anh gia nhập hay là tham gia cái phong trào cách mạng chống Pháp vào giai đoạn nào, trong khung cảnh nào, và đảng nào, và tại sao anh chọn cái đảng đó hơn là những đảng khác.
Đầu tiên chúng tôi là họ thuộc họ Đặng Văn ở Nghệ An. Họ Đặng Văn chúng tôi là một họ lớn, tức là tôi có nghĩa nói là đông con cháu, và cũng như nhiều gia đình Việt Nam khác thì gia đình chúng tôi quan niệm vấn đề học vấn là vấn đề quan trọng nhất và cần thiết nhất. Sau đó vấn đề lập thân và bổn phận của người dân đối với Tổ quốc, đó là ba cái chính mà gia đình chúng tôi cũng như nhiều gia đình Việt Nam khác chủ trương. Vì đặt nặng vấn đề học vấn cho nên chúng tôi mặc dầu là quê quán ở Nghệ An nhưng mà chúng tôi đa số con cháu đều ra Hà Nội vì nơi đó có những cái trường tốt, trung học như cỡ trường Bưởi hay là trường Anversaro, và đại học thì lúc đó có lẽ tất cả toàn Đông Dương chỉ có một đại học ở Hà Nội mà thôi. Cho nên chúng tôi anh em tập trung ở Hà Nội, người thì đi học trung học, người thì đi học đại học, và ở chung gọi là một cái pôn pốt vào khoảng trên 15 anh em trong một căn nhà lớn. Lúc 1944 và 45 trong giai đoạn đó thì cá nhân tôi đương còn là một học sinh của trung học Anversaro. Vì sinh hoạt trong một gia đình đông anh em bà con, trong đó có những người đã là lên đại học và gần tốt nghiệp đại học, chẳng hạn như là anh Đặng Văn Sung, anh Đặng Văn Ấn, anh Đặng Văn Bút, anh Đặng Văn Nghiên, anh Đặng Văn Châu, anh Đặng Văn Du, anh Đặng Văn Phú. Những anh đó đều là những người đã lên đến đại học. Còn riêng cá nhân tôi thì mới là trung học, và chúng tôi học ở trường Anversaro ở Hà Nội. Chúng tôi thuộc một gia đình căn bản là nông dân, cho nên bổn tính là chất phác và ít theo xu hướng thích Tây hay là thân Tây, mặc dầu là chúng tôi được đào tạo đa số là trong trường Pháp. Đến 1944 đến 45, tình hình đất nước bắt đầu biến chuyển, và những người anh lớn trong gia đình họ Đặng chúng tôi, chẳng hạn như người anh Sung hay là anh Đặng Văn Viện hay là Đặng Văn Việt, đã có những hoạt động âm thầm móc nối với các phong trào hay các tổ chức yêu nước. Tôi là người trẻ hơn, do đó tôi rất bị ảnh hưởng hay là được ảnh hưởng của những người lớn tuổi hơn chúng tôi trong gia đình. Ngoài ra, vì là học sinh của trường trung học Messaro, nơi đó lớp trên của chúng tôi thì có những người như là anh Đặng Vũ Trứ, mặc dù không phải bà con chúng tôi, nhưng Đặng Vũ Trứ là một người học trên tôi đến 3-4 lớp, một người có cái tư cách ngay trong lúc mà còn thời ở trường trung học Anversaro đáng để chúng tôi kính nể. Thì con người đó đã theo đảng Đại Việt và một trong những cái nhân vật Đại Việt đầu tiên. Anh Đặng Vũ Trứ là con của cụ bác sĩ Đặng Vũ Lạc, một nhà ái quốc, một người giúp đỡ rất nhiều cho các phong trào ái quốc và nhất là cho đoàn thể Đại Việt. Thì anh Chứ là một nhân vật của Đại Việt ngay từ thời khởi đầu và cũng lại là một người niên trưởng đối với chúng tôi trong trường Anversaro, cho nên chính tôi đã chịu ảnh hưởng rất nhiều của anh Đặng Vũ Chứ. Và do đó chúng tôi đã đi theo đường của người niên trưởng của cá nhân tôi là anh Đặng Vũ Chứ, và tôi đã đi theo Đảng Đại Việt.
Như vậy tức là anh Sung không có ảnh hưởng trực tiếp gì anh vào Đảng Đại Việt?
Anh Sung thì có ảnh hưởng nhiều về tinh thần nhiều hơn. Chứ còn về mà đi vào hẳn đoàn thể đó thì anh Đặng Vũ Chứ là cái người mà tôi chịu ảnh hưởng nhất. Vì có lẽ anh Sung thấy tôi chưa đến tuổi đủ già dặn để mà bước vào con đường chông gai máu lửa đến như vậy. Cho nên có lẽ là cũng vì cái điểm tôi còn non yếu theo sự nhận xét của người anh tôi, cho nên chính tôi không được đích xác cá nhân anh Sung rủ rê vào. Cho nên ngay lúc mà chúng tôi đã vô sát nhập vào đoàn thể rồi và đã được giao một số những cái công tác của đoàn thể giao cho chúng tôi vào thời kỳ đầu 1945 cho đến ngày mà chúng tôi rời khỏi Hà Nội để lên chiến khu của Đảng Đại Việt, tức là lên trường lục quân Yên Bái, thì đến lúc một tuần trước chúng tôi lên thì anh Sung mới được về.
Thưa anh, khi anh vào đó thì anh vào đảng ngay hay là qua một cái giai đoạn chuyển tiếp là vào đoàn hay sao? Xin anh cho biết cái thủ tục mà nó quy nạp những đảng
sự
viên.
Sự thực thì là chúng tôi tuyên thệ một lúc cùng với một số anh em khác cùng một lứa tuổi với chúng tôi, và trong đó có mấy người thuộc gia đình tôi hiện bây giờ đều đã là chết cả.
Anh có thể cho biết
bên nội và bên ngoại tôi đứng về cùng một cái thế hệ với tôi, học trên lớp nhau 1-2 năm, thì tất cả có 7 anh em chúng tôi lên lục quân Yên Bái và tôi là người duy nhất còn sống sót lại, còn 6 người kia thì đã chết trong cái thời gian mà tranh đấu ở trên Yên Bái và Lào Cai. Tức là nói riêng về gia đình thì nội ngoại tôi cùng một cái generation với tôi có 7 người đã, chứ chưa nói chuyện là trên cỡ cao tuổi hơn tôi như là anh Sung hay là anh Ấn. Thì chúng tôi, riêng gia đình họ Đặng chúng tôi, có thể nói là một gia đình hầu như là gia đình của Đại Việt.
Thế khi mà anh vào cái đảng đó, tôi muốn hỏi xem về cái tổ chức đó và cách quy nạp đảng đó, thì qua những cái chặng nào?
Sự thực thì chúng tôi chỉ qua một cái người, nghĩa là dẫn dắt cũng như là điều động chúng tôi, đó là anh Đặng Vũ Chứ. Thì Đặng Vũ Chứ hầu như là được cái nhiệm vụ, theo như tôi biết, là hầu như được cái nhiệm vụ điều động những anh em học sinh trung học nhiều hơn là đối với người ngoài.
Thế anh khi vào như vậy, tức là anh vào cái đoàn học sinh hay là anh vào luôn là đảng viên của đảng?
Tôi vào là đảng viên đảng. Thế nhưng mà thưa, theo những cái ký ức của tôi thì có lẽ là vì hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ rất nhiều biến động, và cũng có thể là đoàn thể của Đại Việt về phương diện tổ chức mở rộng chưa có một cái quy mô tổ chức chặt chẽ, mà cũng vì đa số chỉ là con nhà ở trên thành thị và có ăn học của những cái trường tốt, qua tình bạn, qua sự giao thiệp trước khi vào đoàn thể đã hiểu nhau nhiều, cho nên cái sự kiểm soát theo mặt đảng có lẽ là chỉ qua cái tình cảm bạn bè mà thôi.
Anh có hoạt động theo chi bộ đảng sau lúc anh biết cái tổ chức của đảng?
Lúc đó thì cái thời kỳ đó thì chúng tôi là hoạt động dưới sự điều khiển của anh Đặng Vũ Chứ, và chúng tôi hoạt động trong vòng gần 1 năm trời thì chúng tôi được đảng cho cái vinh dự là kén chọn lên học trường lục quân Yên Bái.
Anh nói chúng tôi học với nhà chứ, tức là đông người,
là
chứ
đông
không phải
người.
Là 3-4 người.
Có vào khoảng
cả một đoàn lớn chắc vậy.
Một đoàn lớn thì cái lúc mà chúng tôi lên có vào khoảng 200 người rồi. Nhưng mà tôi nói sự vinh dự là cái thứ nhất, đó là một cái trường để đào tạo những quân nhân tương lai của Tổ quốc Việt Nam, và có cái nhiệm vụ rất rõ rệt giành lại đất nước, khôi phục lại Giang Sơn, mà tạo lại tự do, độc lập và hạnh phúc cho toàn dân.
Thưa anh, tôi xin hỏi anh hai câu hỏi trước khi đi tiếp tục. Anh có nói một kiểu điều mà tôi đặc biệt, anh nói là gia đình của anh là gia đình từ nông dân. Anh có thể khai triển cái đó không? Bởi vì gia đình nông dân mà làm sao có khả năng mà gửi con cái đi học những trường tốn tiền như vậy?
Tôi xin thưa là tôi rất hãnh diện là được giáo sư hỏi lại về cái nguồn gốc gia đình chúng tôi. Ông cố nội tôi là một ông thợ rèn, người Nghệ An. Tôi rất hãnh diện là chính ông thợ rèn đó đã đẻ một người con trai đậu được tiến sĩ. Đó là ông nội tôi. Vì ông nội tôi là một học sinh xuất sắc trong làng, cho nên thưa giáo sư biết là mình có cái hệ thống học điền xưa, cũng như là scholarship bên này vậy. Thì học sinh nào xuất sắc thì được hưởng cái học điền đó để mà ăn học tiếp. Thì con một ông thợ rèn, ông cố nội tôi, ông nội tôi đã đậu là tiến sĩ, là một người nổi tiếng ăn học ở đất Nghệ An, tức là cụ Đặng Văn Thụy. Mà thời kỳ ông nội tôi đã từng viết sử rất nhiều, có lẽ giáo sư bây giờ người cũng lại tiếp tục viết sử, cho nên tôi thấy là chắc là giáo sư cũng biết đôi chút. Thì cái Việt Nam à, cái Nam sử là cái cuốn nó của ông nội tôi viết. Thế mà thưa anh, nói về phương diện tại sao lại con nhà thợ rèn ở cái đất khô cằn như Nghệ An mà đủ tiền ăn học, mà lại đẻ được con thành đạt, con cháu thành đạt để mà học những cái trường lớn ở ngoài Hà Nội. Thì thưa, vì ông nội tôi là có ăn học, cho nên lấy được một người vợ là con nhà rất là khá ở Nghệ An. Tức là bà nội tôi là con gái đầu của cụ Cao Xuân Dục. Thì cụ Cao Xuân Dục trước là làm như là bộ trưởng giáo dục cho chính phủ Nam Triều. Thì bà nội tôi thì cũng có được đôi số phần về ruộng nương của ông cố tôi chia cho. Ông cố về phía bà nội tôi. Và bà nội tôi là người rất là cần kiệm, chăm chỉ, siêng năng, và cũng như mọi người mẹ Việt Nam khác là tận tụy vì con, vì chồng, và đã cố gắng cho bố tôi và các chú tôi được ăn học đến nơi đến chốn. Chúng ta thấy rằng với một cái hoàn cảnh đất nước của cái thời buổi đó, sau gần 80 năm đô hộ của nước Pháp, thì bất cứ người thanh niên nào đứng hoàn cảnh như chúng tôi cũng có cái hoài bão tham gia vào một cái mặt trận hay một đoàn thể nào yêu nước để mà giành lại độc lập nơi tay người Pháp. Một điểm nữa mà tôi xin muốn nói chuyện ở nơi đây, riêng cá nhân tôi không những là muốn tham gia, mà tôi tin tưởng rằng một ngày nào đó chắc chắn dân tộc Việt nhất định lấy lại được độc lập và tự do nơi tay người Pháp. Vì bản thân tôi được học với những bạn học Pháp tại trường Sa Đô từ nhỏ, về phương diện thể chất, về phương diện gan lì của con người, tôi thấy tôi và bạn bè tôi không thua những bạn đồng học người Pháp. Trong lớp học chúng tôi cũng không chịu thua, kể cả về văn chương, kể cả về các môn học khác. Cho nên một trong những cái phần mà chúng tôi học được có lẽ cũng là tinh thần yêu nước. Chúng tôi ra bãi thể dục, chúng tôi không muốn thua những đồng học người Pháp về thể dục. Chúng tôi chơi thể thao, chúng tôi cũng không muốn thua. Và nhất định trong lớp học chúng tôi cũng thua. Và cá nhân tôi, sự thực tôi cũng thua. Thành mình thấy cái vốn liếng về thể chất lẫn tinh thần mà mình cũng thua, thì không lý do gì một cái lớp người Việt Nam đến có cái hoàn cảnh thuận lợi, có cơ hội lại không giành lại sự độc lập cho Tổ quốc. Thành vì vậy mà chúng tôi dấn thân vào, ngay khi có cơ hội vào được cái đoàn thể, mà chúng tôi đến ngày hôm nay, riêng cá nhân tôi, chúng tôi vẫn rất lấy làm hãnh diện là đã chọn lựa là đảng viên của Đảng Đại Việt.
Thưa anh có nói chuyện của anh giai cấp từ đầu thật thì thủy ông cố nội của Lạc Thợ Rèn. Nhưng về sau này thì là ông của anh đã trở thành tiến sĩ rồi. Và về sau này thì những người trong gia đình anh gần nhất thì đã trở thành những người có thể gọi là trong cái giai cấp lãnh đạo của Việt Nam, mà anh là những cái sự nếp tối trực hệ của những người đó. Thì dĩ nhiên là bà của bà nội của anh đã có ruộng đất, tức là anh là một loại người mà có nuôi có muốn nông dân, có phải không ạ? Cái gia đình có muốn nông dân. Tôi muốn xin hỏi anh ấy là khi mà anh cuộc trong cuộc sống tuổi trẻ của anh, trong cái ký ức của anh ấy, anh có thấy cái sự liên hệ của gia đình anh với những nông dân làm việc nhà anh ấy, thì có cái liên hệ như thế nào, có cái sự
để xin thưa anh ạ,
bóc lột hay là
xin thưa anh ạ
gì không? Và khi mà anh có thấy, anh có cảm tưởng anh là một cái giai cấp khác với giai cấp của họ trên phương diện quyền lợi không?
Cái
và khi anh
gia
nhập đảng
thì
anh nghĩ gì đến cái gọi là cái căn bản giai cấp của anh?
Không phải từ khoa. Thì chính tôi nghĩ rằng như gia đình chúng tôi thì sự thực cái ý nghĩ gọi là bóc lột những cái người yếu thế hơn mình, hay là những người đói kém hơn mình, hay là mình có quyền thế để bóc lột, thì tôi nghĩ rằng họ đặng tôi ít bị cái tính khôn nạn đó. Có thể xin thưa cậu đó, bằng chứng cụ thể bố tôi thì là một vị quan cho chính phủ Nam Triều, và ông chú ruột tôi là một vị thượng thư cho chính phủ Nam Triều. Mà tôi còn nhớ rõ hết sức hình ảnh lúc ông chú ruột tôi về hưu thì ông đi chuyến xe lửa từ Huế về đến Nghệ An rồi đến Vinh, và tất cả hành trang của ông là ngoài bộ quần áo the bạc màu, chỉ có một cái giỏ trong đó đựng 2-3 bộ quần áo của riêng cá nhân ông. Thì đó là hình ảnh của ông chú tôi mà tôi rất là kính trọng và rất là hãnh diện được làm cháu của ông chú đó. Điểm thứ nhì nữa là chính bố tôi đến năm 1952 vì kẹt ở Nghệ An là khu tư, không ra được cái vùng tự do, bố tôi với lại rất nhiều người trong gia đình tôi đã là nạn nhân của sự đấu tố của Cộng sản. Mà bố tôi sau khi bị giam giữ gần 2 năm trời, đã một buổi tối Đảng Cộng sản đã mang và xử bắn bố tôi. Khi bố tôi ngã gục xuống trước làn đạn khủng bố của Cộng sản, cái điểm này là rất là tế nhị. Gia đình chúng tôi không ai được quyền đục đến xác của người chết, và không ai được quyền nghĩ đến chuyện chôn cất cho cái kẻ chết đó. Mà chính một người tá điền cho bà nội tôi đã gan dạ và đứng dậy nói: ông cụ đã chết rồi thì không việc gì phải hành hạ một con người đó nữa, và để tôi lo sự chôn cất cho ông cụ đó. Đó là người tá điền. Thì tôi nghĩ nó phải thế nào thì đến cái phút gặt nghèo đến như vậy mới có một người nông dân vô sản đứng lên mà tình nguyện để làm cái việc đó trước cái áp lực rất ghê gớm của Đảng Cộng sản mà lại vùng Xô Viết Nghệ An thì rất là quá đấy. Thì bố tôi cùng với lại rất nhiều người trong gia đình, mà tôi còn nhớ không dưới 10 người đều bị như vậy cả. Có một cái điểm nữa mà thưa tôi nói sợ không rành rõ là ông chú ruột tôi là cụ Đặng Văn Hướng. Thời kỳ chính phủ Trần Trọng Kim thì ông chú tôi đã làm được ông Trần Trọng Kim, cụ Trần Trọng Kim tín nhiệm và vời ra làm tỉnh trưởng tỉnh Nghệ An. Thì thưa giáo sư cũng rõ là đất nước mình dẫu sao đi nữa thì nơi này Nghệ An cũng là nơi phát xuất của nhiều con người cách mạng. Và những cái người trong cái thời kỳ mà đất nước như vậy mà được mời ra làm đứng đầu một cái tỉnh như vậy thì con người đó phải có đủ tư cách của một người đàng hoàng và yêu nước thì mới được tín nhiệm đến như vậy. Thì ông chú tôi, cái điểm này rất là hay. Thời cụ Trần Trọng Kim được mời làm tỉnh trưởng Nghệ An. Và ngay chính phủ Hồ Chí Minh, ông chú tôi được mời làm hay là bị ghép vào làm là bộ trưởng không bộ nào của chính phủ Hồ Chí Minh.
Tức là chính phủ Liên Hiệp.
Vâng, không, chính phủ của Liên Hiệp đó. Nhưng mà là
năm 46
đó. Dạ, 46 đó. Thế thì ông chú tôi để một người con trai. Anh đó là anh Đặng Văn Việt, một người sinh viên trường thuốc, một hướng đạo sinh, gương mẫu mà rất nhiều sinh viên của thời buổi đó biết tiếng, con người đứng đắn, yêu nước, khỏe mạnh. Và con người đó sau khi mà học trường thuốc và đất nước có những biến động thì con người đó đã đi vào trong cái hàng ngũ gọi là sinh viên tiền tuyến
của Phan Anh.
Yeah. Với lại Đặng Văn Châu, đấy gia đình chúng tôi là có Đặng Văn Châu, Đặng Văn Việt là của sinh viên tiền tuyến, cùng với là Cao Văn Khánh. Thì ông Cao Văn Khánh là em ông Cao Văn Tường. Về sau này ông Cao Văn Tường làm giáo sư và đồng thời làm dân biểu thời đệ nhất Cộng Hòa. Thì anh Đặng Văn Việt và anh Cao Văn Khánh là hai người tôi chắc chắn là hai người quốc gia, chứ không có xu hướng gì theo Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, vì biến cố của đất nước, vì những cái tiến triển của tình hình nó quá mau lẹ, và chính anh Cao Văn Khánh và anh Đặng Văn Việt là hai người từ tiền tuyến đã vào quân đội của Võ Nguyên Giáp, tức là quân đội của Việt Minh. Và về sau này, chính anh Đặng Văn Việt là một sư đoàn trưởng của 316 của phía bên kia Việt Minh, và anh đã có công lớn trong cái mặt trận Lạng Sơn và đã bắt được cái đại tá Lepage. Thì Đặng Văn Việt, tôi xin trở lại, là con của ông chú ruột tôi, tức là cụ Đặng Văn Hướng. Cụ Đặng Văn Hướng là chú ruột tôi và cũng đã là bộ trưởng không bộ nào của thời Hồ Chí Minh. Và đến năm 1952, lúc giai đoạn đấu tố, lập tức bắt chú tôi cùng với ông cụ tôi và dốt anh em xiềng xích lại trong nhà giam gần 2 năm trời. Nói xin lỗi, nếu ông chú tôi đau bụng cần đi ra ngoài thì ông cụ tôi cũng phải lết vì xiềng xích với nhau đi ra, đi theo sau. Sự hành hạ đó quá xúc phận. Mà đối với con người đương giữ bộ trưởng, thành ông chúng tôi, lúc ông chú tôi bị bắt, ông chú tôi nói cái này phải cụ Hồ mới bắt nổi tôi, vì chính cụ Hồ mời tôi mà tôi đương là bộ trưởng, thì tại sao các anh cán bộ này hành với tôi như thế này? Thì họ cứ tự động, họ ở cái thôn quê cứ cán bộ thế mà cứ thế ra tay và làm thật. Và đến ngày mà bắt chú tôi như vậy thì chính con trai chú tôi lúc đó đã là tướng hai sao của ngoài kia, đương kháng Pháp, đương đánh Pháp mà nổi tiếng như cồn, gọi là hùng sám Đặng Văn Việt. Thế như thấy Đảng Cộng sản vô cùng ghê gớm mà vô cùng cứng rắn trong cái đường lối chủ trương giai cấp đấu tranh. Cho nên quân đội hay là các chiến sĩ có danh tướng đi nữa cũng chỉ là cá nhân, mà đoàn thể Đảng Cộng sản vẫn là điều khiển hết tất cả. Thành đến cái lúc mà 1952 đến đấu tố là coi đó là một cái điểm chiến lược quan trọng, thì họ lấy đấu tố làm tiên quyết chứ không đánh Pháp tiên quyết. Mặc dầu lúc đó quân đội của Việt Minh và Pháp đánh nhau, nhưng mà sự thực vì phục vụ cho một cái quyền lợi của Đảng Cộng sản quốc tế, cho nên đã cần đến giai cấp đấu tranh. Nông thôn vùng dậy là họ lấy giai cấp đấu tranh và giết ngay những phần tử quốc gia ở ngay từng địa phương. Đó là cái điểm giáo sư đến đây cho đó.
Thưa anh có nghĩ, anh có cho cái, anh có nghĩ rằng là cái lý do gì họ phát động đấu tranh giai cấp mà ngay trong giai đoạn chiến tranh với Pháp không?
Theo như tôi
tại
nghĩ,
sao lại lựa chọn thời điểm 1952?
Là cái đầu tiên họ cần phải nắm chắc được nông dân và những địa phương sôi động như là đội phương Nghệ An. Thành những người nào mà gọi là có uy tín với lại nhân dân địa phương, mà nếu những người đó họ không tin là đảng viên của họ, hay là không, những người đó không theo hẳn họ, thì những người đó họ triệt tiêu ngay tức khắc để họ độc quyền nắm nhân dân.
Anh Việt có phản ứng gì trước cái vụ mà ông cụ của anh bị bắt?
Lúc đó thì anh Việt còn chỉ huy sư đoàn 316. Có lẽ sự liên lạc với gia đình cái thời buổi đó khó, chứ không phải như lúc này. Cho nên nó chỉ cần một thời gian chỉ ngắn thì đã là chuyện đã rồi. Và nếu có sự can thiệp thì sự can thiệp đó nó cũng rất là mông lung. Và nhất nữa, chính lúc đó có lẽ họ cũng đã có một vài cán bộ quân sự có thể thay thế được Đặng Văn Việt. Nếu Đặng Văn Việt mà lập trường hơi dung dinh thì có thể họ hạ tầng công tác ngay từ lúc đó.
Thưa anh, bây giờ Đặng Văn Việt còn sống?
Hiện bây giờ Đặng Văn Việt còn sống ngoài Bắc. Và thưa anh, sau khi mà theo như tôi được biết thì cái họ chiếm trọn miền Nam rồi, thì Đặng Văn Việt bị lập tức hạ tầng công tác ngay và không có một người quân nào dưới tay.
Tức là Đặng Văn Việt vẫn là tướng nhưng mà
tướng sẽ không còn quyền chỉ huy.
Tức là sau khi chiếm miền Nam năm 75 rồi mới bị.
Có lẽ trước đó tôi không nhớ rõ cái đó, nhưng mà tôi chỉ biết là sau cái một thời gian mà anh ấy làm sư đoàn trưởng 316 thì họ có những cái cán bộ quân sự họ hoàn toàn đảng viên rồi thì họ đưa lên thay thế, và Đặng Văn Việt là bị hầu như là thải hồi vậy.
Thưa anh, bây giờ trở lại cái giai đoạn anh lập nhập đảng Đại Việt đó. Thưa anh, khi anh lập đà vào Đại Việt ấy, thì ngoài cái lý do yêu nước của anh đó, anh nói thanh niên thời đó, đó thì anh có biết gì về chủ thuyết đảng Đại Việt đấy không?
Đảng Đại Việt thì chúng tôi cũng có được gọi là học tập về cái chủ thuyết. Riêng mấy cái danh từ là dân tộc sinh tồn, riêng hai chỗ đó, hai cái danh từ dân tộc sinh tồn đó đã hoàn toàn hút trọn tâm hồn tôi vào. Không sợ gì bằng là cái dân tộc mà nó bị diệt vong, mà dân tộc còn sinh tồn thì chắc chắn dân tộc đó có một ngày phải có chỗ đứng đàng hoàng dưới năm mặt trời. Mà với cái vốn liếng thông minh của dân tộc, với cái vốn liếng hãnh diện và tự hào của dân tộc, và qua lịch sử đấu tranh rất là oai hùng của dân tộc, thì tôi nghĩ rằng cái đường lối dân tộc sinh tồn của Đảng Đại Việt đã là đúng trong cái nhu cầu lúc bây giờ. Vì lúc bây giờ là cái thời phát trị, thì thưa anh, chỉ sợ dân tộc mình diệt vong thôi. Mà một cái đảng đưa lên hai chữ dân tộc sinh tồn thì riêng hai chữ đó đối với tôi đã đủ để cho tôi. Tôi có một điểm. Nói chuyện đây tôi xin thưa. Lúc chúng tôi gia nhập vào đảng và được cái ân hạnh là chọn lựa lên học trường lục quân Trần Quốc Tuấn em bày, thì đó là một vinh dự thật lớn lao cho chúng tôi. Và đương nhiên với tuổi trẻ, mặc dầu là kinh nghiệm đời ít, suy nghĩ không được sâu sắc, nhưng chúng tôi sở dĩ đã đi vào con đường đó một cách mạnh dạn. Vì thứ nhất, tôi nghĩ đó là cái dịp để mình phục vụ quê hương. Cái điểm thứ hai là nơi đó có đông những anh em mà chúng tôi đã quen biết ở các cái trường học ở Hà Nội, cho nên lên đó nó hầu như là cũng là lên một cái nơi mà để mình gặp lại bạn bè đông đủ để cùng đi một cái chí hướng chung. Thành ra đối với chúng tôi là cái ngày lên trường đó thật tình là chúng tôi
bao nhiêu tuổi?
Chúng tôi 18 tuổi.
Anh, tôi xin hỏi anh là trong cái gia đình, truyền thống gia đình thì anh nó tương đối mạnh lắm. Khi làm những quyết định thì anh làm quyết định một mình, anh không có hỏi ai hết.
Chúng tôi như lúc này chúng tôi có thưa là chính anh Đặng Bộ Chứ là người hướng dẫn chúng tôi. Và đến nói về phương diện mà quyết định cái này thì sự thật tôi và một số anh em cu danh của tôi quyết định với nhau, chứ bố mẹ tôi không hay biết một chút xíu nào.
Phản ứng của gia đình anh,
vì
người
chúng tôi
rồi.
Sợ là người lớn tuổi thì những người như là anh Sung là lớn tuổi, thì chính anh Sung lúc đó đã là có đi công tác sang tàu rồi. Thành như tôi cũng nghĩ là tôi chỉ theo đường của các anh đi thì các anh cũng không lý do gì mà từ chối tôi. Nhưng chỉ có thể từ tôi chăng là từ chối không để chúng tôi dấn thân vào quá sớm, tuổi đời còn non. Thì tôi nghĩ rằng biết thế nào là quá sớm, biết thế nào là còn non. Thế mà thưa anh, nếu mà buông một cái dịp đó đi, thì thứ nhất là mình cảm thấy mình bị cô độc quá, mình cảm thấy mình lẻ loi quá, và mình cảm thấy mình đốn mặt quá. Thành thế sự thực chúng tôi đi vào con đường đó, không dám nói cái chữ lớn như sự thực, để mà chết cho quê hương thì đúng hơn.
Thưa anh, xin anh cho biết về cái giai đoạn anh đi học trường Lục Quân Trung Quốc Tuấn.
Thì chúng tôi cuối năm 1945, tôi còn nhớ là khoảng 1-2 tuần trước Tết, thì sau sự thu xếp của anh Đặng Vũ Trứ, chúng tôi đã đáp tàu. Và đương nhiên là với giấy tờ giả và cũng cách thức ăn mặc nó tương đối là nó cũng khác khác đôi chút, chứ không còn là một học sinh Ambassador nữa. Và chúng tôi đi thẳng lên Lào Cai, để rồi từ Lào Cai thì đi bộ lên Sapa, là cách Lào Cai 30 cây số. Nơi đó là cái nơi mà trường Lục Quân Yên Bái thời bấy giờ có cái trung tâm huấn luyện ở đây.
Dạ thưa anh đứng nói chuyện là cái anh lên đến Sapa, nơi mà trường Lục Quân Yên Bái có cái trung tâm huấn luyện ở đó. Dạ,
lúc bây giờ gọi là chúng tôi chưa, lúc đó chưa gọi là trường Yên Bái, mà lúc đó gọi là trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn. Thì cái trung tâm huấn luyện đầu tiên của Lục Quân Trần Quốc Tuấn là ở Sapa. Chúng tôi ở trên đó đâu được 2-3 tháng, thì vì tình hình chiến sự cũng như tình hình liên lạc với Trung ương, cũng như có thể là địa bàn hoạt động, chúng tôi dẫu sao cũng đã được huấn luyện 2-3 tháng, cũng đủ cầm súng để mà có thể nói là vừa học tập vừa tác chiến. Thì tất cả cái trường Trần Quốc Tuấn nó đã được rời về Yên Bái. Yên Bái thì thưa như quý anh cũng rõ là một cái tỉnh nó rất là chiến lược, nằm giữa Lào Cai và giữa Hà Nội, và suốt dọc cái hệ thống xe lửa là nơi đó lực lượng Quốc dân Đảng từ bao nhiêu lâu nay đã tổ chức khá quy mô, kể cả về mặt dân vận cũng như mặt quân sự, mặt chính trị. Suốt dọc từ Việt Trì lên Bảo Hà, Yên Bái, rồi thì lên tận Lào Cai, là suốt dọc nó là thuộc về Quốc dân Đảng. Và trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn đã được đổi về Yên Bái, thuyên chuyển về Yên Bái. Và lúc bấy giờ tổng số đã vào khoảng 300 sinh viên trường Võ Bị. Và chúng tôi dẫu sao đã có thể bắt đầu biết tác chiến. Và quả thực thì thời gian rất ngắn sau khi về Yên Bái là chúng tôi vừa học mà vừa chiến đấu.
Thưa anh, đã khoảng nào? Khoảng năm 45.
Lúc trước đó là đã bên 6 rồi.
À cháu vẫn à, anh về là mùa 6. Tức là khi anh đi như vậy là chuyện cách mạng mùa thu, cuộc khởi nghĩa tháng 8, cuộc biểu tình công chức thì anh không có tham dự gì hết.
Dạ, cái lúc mà mùa thu của 45 thì chúng tôi có mặt ở Hà Nội.
Tức là năm 10, ngày 19 tháng 8 thì anh còn Hà Nội.
19 45 hả?
Vâng, 45, cái ngày mà nó cướp chính quyền
4
ạ.
45 thì chúng tôi còn Hà Nội. Nhưng mà chúng tôi rời khỏi Hà Nội vào tháng 12 1945.
Tức là anh có ở Hà Nội giai đoạn cướp chính quyền.
Cướp chính quyền thì là nó về sau này của 46 chứ không phải
Không,
45.
1919 tháng 8 45 nó cướp chính quyền Trần Trọng Kim
À
chứ.
vâng, thì cái đó thì chúng tôi đã có mặt ở Hà Nội.
Thì anh đã là Đại Việt chưa?
Chúng tôi Đại Việt từ 44.
À, thế thì giai đoạn đó thì Đại Việt có cái thái độ gì đối với cuộc chính quyền?
Sự thực thì lúc đó chúng tôi cũng là tuổi còn non, thành ra đó chúng tôi cũng không có thể là dám là được biết nhiều, vì chúng tôi thứ nhất là tuổi còn non và những hoạt động của chúng tôi là đều do một con người trực tiếp với lại đoàn thể, tức là với đảng điều khiển chúng tôi, đó là anh Đặng Vũ Trứ.
Anh Trứ có chức vụ gì trong đảng không? Có
Anh
cái chức
Đặng
vụ
Vũ
chính thức
Trứ
gì
là
không?
một ủy viên
Ủy viên
trung ương của đảng,
có chuyên về gì
anh
không?
chuyên
Đặc
về
trách.
cần đặc trách về sinh viên học
Dạ.
sinh.
Vâng, thưa xin anh, bây giờ lại trở lại cái trường quân Yên Bái. Như vậy là giai đoạn đến năm quân Yên Bái, khi đổi về Yên Bái tức là khoảng 46 rồi.
46 rồi.
Tức là khi bắt đầu đánh nhau bên kia rồi. Tức là cả có
Cái lúc mà chính phủ liên hiệp đó thì thưa anh, tuy là Hà Nội thì có sự liên hiệp nhưng mà địa phương như là Yên Bái đã thỉnh thoảng có một vài đụng độ rồi. Thì trong những lần đụng độ đó thì chính chúng tôi là những sinh viên của lục quân Yên Bái, chúng tôi đã là có tham gia vào sự tác chiến, và có thể nói cho đến ký ức rất rõ rệt của tôi đến giờ phút này tôi vẫn còn nhớ rõ. Suốt thời kỳ chúng tôi theo học trường lục quân Yên Bái, rất nhiều lần chúng tôi được cử đi tác chiến, mà có thể nói là cho đến ngày chúng tôi rời khỏi Yên Bái rồi rời khỏi Lào Cai nữa, và có người thì sang tàu, còn cá nhân tôi thì lại theo lực lượng của ông Vũ Hồng Khanh, tức là Việt Nam Cộng sản, đi vào chiến khu mới là ở Phòng Thổ, và cái nơi căn cứ địa của cái chiến khu của Việt Nam Cộng sản Đảng 1947-48 là Sửa Lầu, thì chính cá nhân tôi có mặt đó cho đến ngày cuối cùng.
Anh ở Sử A Lầu hay là Sửa
Dạ,
Lầu?
Sửa A Lầu tức là
Sửa A Lầu, dạ vâng.
thập nhị lầu đó.
Vâng.
Sở dĩ nó có cái tên là thập nhị lầu là thưa anh, nó có cái một dãy núi mà nó trùng trùng điệp điệp 12 cái núi cao với nhau, thành nó gọi là Sửa Lầu. Thì nơi đó nó cách Phòng Thổ vào khoảng đường chim bay vào khoảng 15 đến 20 cây số.
Thưa anh, khi mà anh nói chuyện những đụng độ ở Yên Bái á, thì những đụng độ là do cái các anh gây ra hay là do họ gây ra hay là thế nào, tại sao lại có đụng độ như vậy?
Đồng đội Yên Bái là thành có những cái đơn vị võ trang của Việt Minh đã tấn công trường chúng tôi, đã tấn công những cái cơ sở hành chánh và chính trị của đoàn thể Quốc dân đảng ở ngay tỉnh lỵ Yên Bái, và chúng tôi phải phải ra tay
Như
để
vậy tức là các anh chỉ có bị tấn công thì đánh lại thôi chứ không có chính sách thì tấn công họ.
chúng tôi lúc đó chỉ có đánh lại, nhưng
Dạ.
mà sự thực thì là không trận nào lục quân Yên Bái đã thua bên kia, không có một trận nào chúng tôi thua,
Dạ. Không thua tại sao thưa các anh lại bị rút đi?
là vì thưa anh, cái tỉnh lỵ Yên Bái bây giờ thì mình mới hiểu là thưa anh, như chẳng hạn những cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy, mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng như những cái quân đội lớn mạnh khác trên thế giới, thành vấn đề logistics là rất quan trọng. Thì Yên Bái chỉ là một cái tỉnh lỵ về phương diện chiến lược quân sự thì có, nhưng mà nơi đó mà là một khẩu cứ hay là gọi là để mà gọi là có sự tiếp liệu của lúa gạo thì nơi đó rất là nghèo, thành do đó không thể nuôi dưỡng một cái quân đội mà không có sản xuất được mà chỉ có tác chiến.
Thưa anh, mà anh nói là giai đoạn tất cả vùng đó, đó là Quốc dân đảng đã kiểm soát rồi cả cơ sở hành chính dân chúng rồi, thì tại sao mình lại ở trong tình trạng mà
Cái tình trạng là thế, là ngay cả lúc mà chúng tôi từ Sapa về đến Bay ngay cái gọi là cái phần ăn của chúng tôi đã thấy rõ nó sút giảm dần 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 vì cái sự tiếp tế. Cái thứ nhất là thu mua thóc gạo của dân chúng thì nó cũng giới hạn mà thôi. Và thứ nhất là đoàn thể quốc dân đảng không có uy hiếp người dân để mà tước đoạt cái của riêng của người dân. Cái điểm đó xin lịch sử ghi nhớ cho điểm đó. Đoàn thể quốc dân đảng hoặc là Việt Nam quốc dân đảng hay Đại Việt quốc dân đảng, chúng tôi đối với người dân thật tình như là huynh đệ vậy. Không có một sự bóc lột, không có một sự cướp bóc. Ngay trong thời kỳ mà hiện tại có một vài sử liệu còn nói rõ là một anh em chiến sĩ của Việt Nam quốc dân đảng chỉ vì lấy một cây mía ở giữa đồng mà ăn mà chính đã bị ông Vũ Khanh hạ mình giết.
Thưa anh, như vậy đáng nhẽ như vậy thì anh phải được người dân người ta theo, người ta tiếp tế cho mình, tại sao mình lại bị nó bao vây?
Chúng tôi quả được dân tiếp tế.
Dạ.
Nhưng mà thưa anh, người dân mình chỉ thực thì cũng vốn là nghèo. Cho nên sự tiếp tế của một cái quân đội mà nó không phải là
chính quyền.
Của chính quyền. Với hai là một quân đội đó nó dồn từ miền đồng bằng mà đi lên những cái tỉnh nhỏ như vậy. Thì cái cung và cái cầu nó chênh lệch nhau quá. Và lúc đó đã là bắt đầu nó có tình hình nó không được an ninh lắm. Cho nên chính người dân cũng phải thủ. Và cái quân đội của quốc dân đảng thì thưa anh, ngay cả lúc mà chúng tôi tác chiến, chính nhân dân họ đứng ra tự động tiếp tế sắn, chuối, các thức ăn, xôi cho chúng tôi. Có thể là người dân vô cùng yêu.
Mà cuối cùng các anh vẫn phải rút đi.
Không có cái gì. Với thưa anh cũng là thêm nữa là theo như sự nhận định của tôi lúc bây giờ và với ký ức của tôi cho đến ngày này thì có lẽ sự liên lạc từ trung ương chúng tôi với ngay Yên Bài lúc đó đã không có được đều đặn. Và chính lãnh tụ chúng tôi là ông Trương Tử Anh thì đến cái giai đoạn 46 đã là bị mất tích. Cho nên trong cái hàng ngũ Đại Việt có thể nói là chúng tôi ở địa phương Yên Bái thì biết Yên Bái mà thôi. Chứ chúng tôi không có nhiều liên lạc với trung ương.
Thưa anh, ông Trương Tử Anh bị mất tích vào khoảng tháng nào anh có nhớ?
Tôi không được rõ nhưng mà tôi nghe các đồng chí khác cho tôi biết thì cũng vào khoảng năm cuối năm 1946 hay đầu năm 1947.
Tức là cái giai đoạn mà các anh đánh nhau mà phải rút đi đấy. Thưa anh, cái Yên Bái ấy, thì ở cái vùng mà quốc dân đảng kiểm soát. Thì cái trường lục quân tức Trần Quốc Tuấn ấy, là thưa anh là ai tổ chức? Đảng nào tổ chức?
Yên Bái thì là cái nơi mà trung tâm huấn luyện gọi là của Trần Lục Quân đó, Trần Quốc Tuấn nó nằm trên gọi là đồi cao, tức là một cái đồn xưa của Pháp. Thì thưa anh, cái vùng biên giới đó, những cái đồn lũy của Pháp rất là kiên cố và rất là quy mô, phải nói như vậy. Thì cái trường lục quân chúng tôi là được nằm trong một cái chu vi của một cái đồn lớn của quân đội Pháp xưa. Cái quyết định mà đưa về đó, đó là cái sự thỏa thuận giữa đảng trưởng Trương Tử Anh cùng với các vị lãnh đạo, lãnh tụ khác của Việt Nam Quốc dân đảng như là anh Nguyễn Tường Tam, như là anh Nguyễn Đặng Tiến Hỷ, như là ông Vũ Hồng Khanh. Thì tôi nghĩ đó là cái sự quyết định chung để mà mang về Yên Bái. Vì Yên Bái nó đối với lại người quốc gia mà nhất đặc biệt đối với quốc dân đảng, Yên Bái có thể là đất thiêng vì nơi đó ông Nguyễn Thái Học đã cùng 13 vị liệt sĩ đã nằm xuống trước mũi súng của Pháp. Mà vì vậy Yên Bái nó như là một cái mít đối với lại những người quốc gia.
Nhưng mà đại trường ấy cho ai tổ chức chỉ huy? Đảng nào tổ chức?
Hoàn toàn là do Đảng Đại Việt.
Những người mà được đi huấn luyện đó là cũng do Đại Việt hay là các đảng khác?
Tôi xin thưa về cái thành phần về giáo chức đã. Tức là các huấn luyện viên cũng như là ông giám đốc trường hay là chúng tôi gọi là ông hiệu trưởng. Thì cái thành phần mà huấn luyện viên, tức là thành phần giáo viên của chúng tôi đó, đều là các võ quan, sĩ quan của quân đội Nhật Bản. Và đã được móc nối hoặc giả là vận dụng hay là kết nạp, thì chính những người đó sau khi quân đội Nhật Bản đầu hàng quân đội đồng minh vào năm 45, thì chính những người võ quan đó đã theo Đại Việt Quốc Dân Đảng và phục vụ cho Đại Việt Quốc Dân Đảng. Vì họ là võ quan cho nên binh nghiệp của họ đã có, và họ cái nơi đắc địa nhất cho họ là họ lên trường lục quân Yên Bái để đào tạo chúng tôi. Ông hiệu trưởng của chúng tôi, theo như chúng tôi còn nhớ, là ông chỉ huy trưởng quân đội Nhật Bản ở Hải Phòng. Đó là những võ quan cao cấp. Còn các huấn luyện viên chúng tôi đều là cấp úy hoặc giả là cấp ta. Thì chúng tôi còn nhớ có vào khoảng 11 người huấn luyện viên tất cả. Và chúng tôi thì thuộc về bộ đội B, tức là có 3 đại bộ đội: bộ đội A, bộ đội B và bộ đội C. Mặc dù đa số là các đảng viên của Đại Việt Quốc Dân Đảng, nhưng về sau sự thực nơi đó là nơi tập trung của tất cả những cái anh em nào mà muốn được huấn luyện để thành một võ quan cho Quốc Dân Đảng, kể cả những anh em thuộc về Thanh niên Quốc gia đoàn, tức là anh em Việt Nam Quốc Dân Đảng, mà hiện bây giờ thì còn một số còn sống sót, thì cũng là được lựa vào đó để mà đào luyện.
Thưa anh, khi mà họ luyện họ ra thành võ quan ấy, thì chú trọng đến cái cấp bậc nào ra thành trung đội trưởng?
Dạ, là chúng tôi là cái thoạt tiên là thế nào cũng phải qua cái gọi là cái sự mà formation của người tiểu đội trưởng, và trung đội trưởng và lên đến đại đội trưởng. Tuy nhiên cũng có những cái lớp cao cấp hơn để cho những cái sinh viên gọi là ưu tú thì có thể học hỏi được, tức là đã có những cái lớp nó trên cái cấp đại đội trưởng, tức là chúng tôi có cũng đã được học về chiến lược nữa, ngoài những cái chiến thuật thường của những cái người làm đứng đầu đơn vị một đại đội. Như cá nhân tôi lúc mà tốt nghiệp thì đã coi, có thể coi tôi là một đại đội trưởng.
Thưa anh, bây giờ anh nói về thành phần võ quan này đấy, thì bây giờ xin anh cho tiếp tục về thành phần sinh viên, học sinh, những cái người đi học ở trường lục quân, trường cục quân.
Thế đa số những cái anh em mà gọi là sinh viên lục quân Yên Bái đấy, thì chúng tôi đa số là những người học sinh trung học như là của trường Bưởi hay là trường Ambassador, và cũng có một vài người học các trường tư như là trường Gia Long, Thăng Long. Thế nhưng mà rất nhiều người đã là sinh viên đại học. Tức là cái thành phần nói chung là 1/3 là anh em học sinh các trung học, và 2/3 là các anh em sinh viên trên các đại học. Nhưng mà cũng phải là trình độ học vấn cũng vào khoảng, nếu gọi tiếng ta xưa thì trên diplôm, hay là ít nhất cũng trên brevet elementaire của trường Pháp. Thì chúng tôi ở với trường lục quân Yên Bái cho đến lúc phải có thể nói sự di chuyển chiến thuật, vì như lúc nãy tôi có thưa là vấn đề logistic, và chúng tôi đã rời trường lên Lào Cai, và suốt dọc đường từ Yên Bái lên Lào Cai là đều là phải chiến đấu để mở đường mà đi. Thế hoàn cảnh lên đến Lào Cai rồi thì trường cũng cố tổ chức lại cho nó quy mô, nhưng mà lúc đó chiến trận nó đã mở rộng và ngày càng thêm áp liệt, và áp lực của bên địch ngày càng thêm mạnh, và vấn đề tiếp liệu thì lại càng xa đồng bằng bao nhiêu thì sự tiếp liệu càng khó khăn bấy nhiêu. Và dẫu sao đi nữa, vì thuộc 2-3 đoàn thể khác nhau nay tập trung vào một cái nơi nó rất là giới hạn, không ít thì nhiều, cũng có đôi chút va chạm giữa các đoàn thể. Va chạm nó có thể nói là nó emotional nhiều hơn là cái sự tranh chấp một cách cụ thể. Tuy nhiên, riêng chúng tôi là những người thuộc Đảng Đại Việt và thành phần là sinh viên trường Trần Quốc Tuấn, ngay lúc mà chúng tôi rời khỏi Yên Bái để mà di chuyển chiến thuật lên Lào Cai thì chúng tôi đã có cảm tưởng hơi côi cút, là vì thời bấy giờ tiếng tăm của ông đảng trưởng chúng tôi là ông Trương Tự Anh đối với chúng tôi có thể nói là ghê gớm lắm, và chúng tôi tuyệt đối tin tưởng nơi sự lãnh đạo sáng suốt của ông Trương Tự Anh. Cho nên càng xa Trung ương Hà Nội bao nhiêu, chúng tôi càng cảm thấy lẻ loi bấy nhiêu. Cho nên lên lúc đến Lào Cai thì dẫu sao nữa trong hàng ngũ anh em lục quân Yên Bái đã có người nghĩ rằng không phải là lúc nữa để chúng ta chôn chặt chân ta vào với trường và phải tìm cách làm thế nào, hoặc giả đi sang tàu, hoặc giả tìm đường lén về được đến với Trung ương để liên lạc và nhận chỉ thị của Trung ương. Thì hàng ngũ chúng tôi bị xảo xuyến. Và do đó chính trong những anh em bà con họ nặng chúng tôi, tức là có 7 người trong đó có tôi. Nhưng mà tên tôi lúc bây giờ là, xin thưa, là trong đoàn thể thì tên tôi không phải là Đặng Văn Đệ, mà tên tôi là Trần Tú. Thì có lẽ trong anh em hoạt động quen cái tên Trần Tú hơn là tên Đặng Văn Đệ. Thì có 7 anh em, thì tôi trong 7 anh em cùng một gia đình họ Đặng lên đó, thì có 2 người là niên trưởng hơn cả trong 7 anh em đó, là Đặng Văn Bút và Đặng Văn Nghiêm, đều 2 người là sinh viên tốt nghiệp của đại học mà cũng vào lục quân Yên Bái. Cho nên chúng tôi vẫn coi đó là một thứ đàn anh của chúng tôi. Thì chính 2 con người đó đã là quyết định tìm cách đi về Hà Nội để liên lạc với Trung ương để mà nhận chỉ thị cho biết là nên hoạt động như thế nào. Thì chính 2 con người, 2 người anh chúng tôi đó đã rời Yên Bái để mà tìm đường về liên lạc với Trung ương, thì chính 2 người anh bà con chúng tôi đã bị bắt và đã bị cộng sản giết ngay ở cách Lào Cai vào khoảng 7-8 cây số. Thế anh, riêng tôi thì đã mất 2 người trưởng đàn của chúng tôi, tức là trong họ của chúng tôi. Thì tôi được nhờ trời là lúc đó tôi vẫn khỏe mạnh. Còn những người bà con, đấy là tôi nói chữ bà con họ Đặng tôi, mà cùng một lứa tuổi tôi, cùng học Saro với tôi, thì sự thực về phương diện thể chất lúc đó hoàn toàn tiều tụy, là bị cái sốt rét rừng của cái vùng thượng du nước Việt mình. Giờ thưa anh, mà thiếu ăn mà lại bị sốt rét nữa thì thưa anh sức khỏe điêu tàn dễ sợ. Tôi được trời thương cho nên tôi vẫn khỏe mạnh, và vì vậy có thể nói tinh thần tôi cũng mạnh lắm, và cũng vì vậy mà tôi không có nghĩ gì đi đâu cả, và nơi nào mà dùng được tôi trong vai trò mà là một người sĩ quan hay là một người chỉ huy một đơn vị tác chiến là tôi xung phong ngoài. Thành vì vậy mà cái lúc mà Lào Cai là tôi đã được ra chỉ huy một đơn vị là một trung đội gọi là cây số 9, tức là một cái nơi nó cũng như là gọi là một cái ác mà dễ thường hay đụng chạm, thì tôi là một người chỉ huy đó. Và trong sự chỉ huy ở cây số 9 thì tôi dẫu sao còn trẻ, nhưng mà đối với là các cái đồng chí chiến sĩ nói chung của Quốc dân Đảng đó, thì một người chỉ huy mặc dù là trẻ nhưng tốt nghiệp trường lục quân Yên Bái, chúng tôi được rất nhiều uy tín đối với cả những cái đơn vị của Việt Nam Quốc dân Đảng tác chiến cùng chúng tôi trên một mặt trận. Thì riêng cá nhân tôi đã được uy tín nhiều lắm. Cho nên cái lúc mà lên đến Lào Cai và ở cái hoàn cảnh như vậy, và các võ quan thuộc Trường Yên Bái đó, họ không chịu hoàn toàn lệ thuộc vào sự điều động và chỉ huy của ông Vũ Ung Khanh, cho nên các võ quan đó đã tìm cách rút lực lượng, gọi là sinh viên lục quân Yên Bái, đi một nơi khác. Thì tôi không biết là họ dữ liệu đi đâu. Tuy nhiên, có thể nói tôi là được người cuối cùng theo các võ quan đó. Và chính cá nhân tôi, mặc dù lúc đó còn trẻ lắm, nhưng mà tôi đã được như là các võ quan đã chỉ định tôi là người chỉ huy các anh em lục quân Yên Bái.
Tức là tất cả 300 người hay là...
Dạ không, lúc đó đã tản mát đi rất nhiều, chỉ còn lại khoảng là mấy chục người đó.
À,
thế tức là lúc đó người... có nhiều người không còn muốn ra ấy nữa, mà muốn tìm, không muốn là gắn, không bị liên thuộc, không bị lệ thuộc vào trường nữa. Vì cái trường lúc đó là nó không còn sự huấn luyện mà là tác chiến rồi.
À.
Thế thành chiến, chia 3, chia 4 cái khu tác chiến. Thì cái nhóm mà sinh viên lục quân Yên Bái ấy, mà ra tác chiến hay là còn lại trường đó, thì lúc đó chỉ còn vài chục người. Thì tôi còn nhớ là các võ quan Nhật đó, lúc đó có những ông dân, ông thần, mấy ông người Nhật nhưng mà lấy tên Việt Nam, thì họ muốn chỉ định tôi là người như là đứng đầu của cái nhóm họ anh em
quân Nhật. Trưởng trang
đúng không? Dạ vâng, trưởng trang.
Thưa anh, để tôi xin hỏi là cái giai đoạn nào, anh có nhớ mang máng vào cái khoảng tháng nào, giai đoạn nào của năm 46 thì trường nó bắt đầu có cái sự tan rã đó, và các anh đi về, như anh nói là một số anh thì đi sang tàu hoặc tự động sang tàu, một anh thì đi về liên lạc trung ương, tất cả những quyết định đó là quyết định tự lấy hết,
quyết định có nói là quyết định của cá nhân cả. Nhưng mà cá nhân là dẫu sao nữa thì cũng có một số anh em xung quanh, thì là có thể nói là của những cái tổ, của những cái tổ chẳng hạn sinh viên trường luật với nhau, thì nó có cái tổ thân nhau từ Hà Nội, thì sinh viên trường Bưởi thì nó có cái tổ, thành thử nó có cái tổ quyết định hơn là cả nhau.
Thế rồi trường cứ tan dần như vậy.
Dạ, cứ tan dần.
Đến cuối cùng chỉ còn được mấy chục người, ba chục, bốn chục
khoảng người sang.
Ba chục người thì là lúc bây giờ mình đi cả một cái đoạn ba chục người đó, là đi sang,
dạ,
đi theo
một lăng lúc, Nhật. Lúc đó là thưa anh, nó ở cái tỉnh Lào Cai, mà tình hình chiến trận nó rất là ác liệt rồi. Và cái ăn cái uống là đương nhiên là thanh thiếu thốn vô cùng tận. Thì các võ quan lúc đó chưa bị giết. Tôi còn nhớ ở trong một cái hệ thống lô cốt đó, đã có một buổi chiều có sự tập hợp của các võ quan và một số sinh viên lục quân Yên Bái đi theo họ. Tôi còn nhớ là các ông đó đã may sẵn một số cờ, một vài lá cờ, tức là để nhập nhoàng trắng đen để mà tìm cái đường đi. Và cái cờ đó thì tôi còn nhớ trong đó có một lá cờ của Việt Minh. Thì có thể là dựng cờ lên để mà tìm đường đi, lúc tiện thì dùng cờ đó, mà không nữa thì vẫn là võ trang để mà mở một đường máu mà đi. Thì tôi được sự chỉ định, tuy là không chính thức, nhưng mà tôi Trần Tú được chỉ định như người trưởng trang. Thế thì một hai ngày rất là căng thẳng như vậy, thì do sự thu xếp của bên phía ông Vũ Hồng Khanh với ông Triệu Việt Hưng, thì cái số võ quan đó đã bị rượu. Thế thân tôi là một mình, và cùng một số anh em nữa, như là anh Nguyễn Tráng, như là anh Hồ, như là anh Trấn, nghĩa là những người sinh viên ở lục quân Yên Bái đó, thì chúng tôi được tuyển dụng vào các đơn vị tác chiến của Việt Nam Quốc dân Đảng. Và tôi được đứng đầu một cái đơn vị, tôi còn nhớ tên cái đơn vị đó là Phong Kỳ Đội. Tức là ngay lúc đó đã có cái ý định là phải rời khỏi Lào Cai để tìm một cái đường đi khác, là một chiến khu khác, tức là cái chiến khu về mặt phòng thủ. Thì cái Phong Kỳ Đội của chúng tôi để mà giữ kỷ luật trong cái sự rút lui, tức là rút lui gọi là cho nó có trật tự. Thì lúc mà rút lui đó thì đi đầu, mà rút thì rút sau. Thành ra tôi được chọn là đơn vị trưởng của Phong Kỳ Đội, tức là toàn quyền nắm kỷ luật trong sự rút lui đó. Thì thưa anh, trong sự rút lui thì đương nhiên với một cái quân đội tổ chức rất là thô sơ, thiếu tất cả các cái phương tiện về truyền tin liên lạc, thành do đó mà thưa anh, ngay trên cái con đường rút lui từ Lào Cai vào đến Phong Thổ, không những là giữa đường chúng tôi còn bị đụng độ với địch, còn ngoài ra nữa thì cái thời lúc đó tôi còn nhớ vào khoảng mùa thu của 47 thì phải. Cho nên thưa anh, nước dâng rất cao các con suối, mà suối chảy rất mạnh, rất xiết. Thành vì vậy mà ngay trong cái đường mở đường mới mà đi về từ Lào Cai đến Phong Thổ, thành giữa đường không biết bao nhiêu anh em chết ở trên suối, hoặc giả là sốt rét mà chết giữa đường. Tôi còn nhớ rất rõ đến ngày hôm nay, ít nhất có 3 anh em lục quân Yên Bái và 2, 3, 4 cán bộ quân sự, tức là thuộc cấp dưới đó, gọi là anh em là chiến binh thôi của Quốc dân Đảng, sốt rét mà thưa anh, nằm trong cái nhà tranh mà thưa anh, chỉ có một cái đóng cửa lại là vì không, vì sợ là các người mà chỉ huy là bắt buộc phải đi theo đoàn quân, mà họ yếu quá rồi mà rét quá vì sốt rét đó, mà cài một cái then cửa trong một cái nhà tranh thôi, mà nhà tranh cháy không mở nổi then cửa, thì đủ biết cái sốt rét đến như thế nào. Chính mắt tôi thấy trên đường rút lui có người đã là nhảy hẳn trên một đống lửa để cho nó ấm, mà sự thực là mình tự thiêu mà không biết. Thành ăn uống thì thiếu thốn hoàn toàn, hầu như là không có gì mà, và đường rút lui trơn, mưa lạnh, sóng lớn, sóng của suối, nhưng mà thanh là có thể nói là nước cuốn vô cùng là lớn. Riêng tôi và đơn vị nhỏ của tôi là phong kỳ đội, chúng tôi lạc hẳn ở trong rừng và suối, xung quanh không có đường đi, chỉ có cây thổ lồ vào khoảng 3-4 ngày liền, không ăn không uống, mà dù may qua vẫn lại bắt được liên lạc đến tận cái chiến khu mới, tức là Sập Chỉ Lầu. Thì chúng tôi đến Sập Chỉ Lầu, lúc đó quân đội Pháp đóng chiếm vùng Lai Châu và Phong Thổ. Thì thưa anh, cái quân đội đi về đó cũng có vào khoảng 3-4 ngàn người, không phải không? Nhưng mà sinh viên lục quân Yên Bái mà về đến đó chỉ có nhiều lắm là 5-7 người. Thì trong đó tôi là người được giữ vai trò khá quan trọng trong cái mặt trận mà gọi là Phong Thổ Lai Châu. Vì có thể là cái duyên, hai nữa cũng vì cái tiếng tăm đôi chút sự tác chiến của tôi, cho nên chính tôi là được một cái rất là hân hạnh, vinh dự là tôi làm phụ tá cho ông lúc bấy giờ gọi là ông Nguyễn Duy Dị. Tức là về sau người ta nói vẫn là như sư đoàn trưởng Nguyễn Duy Dị, thì tôi là người phụ tá của Nguyễn Duy Dị. Tuy là chữ sư đoàn thì nó phải quân số nhiều hơn, nhưng mà sự thực lúc đó ông Dị coi vào khoảng độ 1.000 người, thì tôi là người phụ tá. Bên cạnh chính tôi là người được chỉ huy một số anh em biệt kích mà vào chiếm pháo đài Phong Thổ là tôi.
Chiếm pháo đài của Pháp đấy.
Của Pháp, Phong Thổ. Nhưng mà thành sự chiếm nó là gọi là tôi coi một hai trung đội, tôi điều động hai trung đội vào. Nhưng mà qua cái nguồn tin của dân địa phương, tức là dân Thổ và dân Mèo và dân Mãn, thì chúng tôi